Có câu hỏi mới chưa?
Dạ kính thưa thầy, con có điều thắc mắc, con muốn thầy khai sáng cho con để con hiểu thêm về thờ ông bà với cả như thế nào ạ. Ở nhà con có nhà thờ tổ, các cụ con để lại nhà thờ tổ có, sau này đến lượt lại anh em con là tiếp quản nhà thờ tổ, tức là nhà thờ tổ nhà con là thờ tổ tiên ông bà tất cả những người đi trước đã khuất rồi. Thì con có điều con muốn hỏi thầy, thầy giúp con là mình thờ như thế nào cho đúng và mình sống thế nào để cho đúng với cả tổ tiên ông bà cha mẹ để lại những cái gì cho mình sau này, mình sống như thế nào cho là có hiếu với cả những người đã khuất. Con kính xin mong thầy chỉ dạy cho con.
Theo đạo Phật á, thì cái mà tốt nhất đối với mình cũng như là đối với ông bà cha mẹ hay là đối với bà con xóm giềng rồi gì đó đó, thì cái tốt nhất là mình sống đúng tốt. Mình sống sao cho đúng tốt thì mình mà sống đúng tốt thì nó có đức có phước, thì cái đức cái phước đó nó mới ảnh hưởng đến cho bản thân mình. Mình sống là nhờ cái đức cái phước đó, cũng như những người chung quanh mình. Nếu mà mình sống mà có đức có phước thì những người chung quanh mình họ cũng được hưởng, và những cái người thân nhân của mình đã quá vãng họ cũng được hưởng. Cho nên trong đạo Phật thì con cái mà đối với ông bà cha mẹ đó thì nên là làm phước gì để hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của mình để sớm siêu thoát. Cái siêu thoát á, tức là để mình để cái người đó được sinh vào một cái cõi giới nào đó nhất định, như là cõi người, nhất là cõi người, sinh lại được làm người để mà học tiếp cái bài học giác ngộ. Người Việt Nam mình có cái phong tục là cứ muốn giữ ông bà cha mẹ mình lại, cho nên cái việc mà thờ tổ tiên mình nên hiểu là thờ tổ tiên theo nghĩa là mình nhớ đến cái công ơn của ông bà cha mẹ của mình, của tổ tiên của mình. Mình mà có ngày nay là cũng nhờ tổ tiên ông bà cha mẹ, thành ra cái mà nhớ ơn ông bà cha mẹ đó mình thờ thì điều đó là tốt. Nhưng mà mình thờ đó thì để mà mình nhớ cái ơn của tổ tiên của mình thôi, chứ không nên á là mình là cứ muốn là cứ tổ tiên là cứ ở mãi. Ví dụ như mình chôn tổ tiên ở trong cái nghĩa trang nào đó thì mình cứ muốn là tổ tiên mình ở trong nghĩa trang đó hoài, rồi mỗi năm á cỡ một năm một hai lần gì đó mình mới mời về. Ví dụ như ngày giỗ mình mới mời về ăn một lần, rồi đến ngày Tết mình mời về ăn một lần, còn bao nhiêu là cứ ở ngoài mồ mả hoài á. Thành ra như vậy là cái phong tục đó là phong tục rất là sai lầm. Theo đạo Phật á, thì cái người chết rồi thì tùy theo cái nghiệp mà tái sinh. Nhưng mà đa phần á là cái người mà chết đi á là vì còn luyến tiếc nhiều thứ. Trong một đời sống của mình nhiều khi mình chưa làm hết. Có những cái mình ân hận là mình làm chưa xong. Có những cái thì mình còn thương tiếc hay là còn uất hận cái gì đó. Do đó mà thường là khi chết rồi đó, nhưng mà cái tâm thức của họ vẫn cứ là muốn mình là còn tồn tại như là mình lúc còn sống vậy. Thì với cái tư tưởng đó đó thì họ sẽ sinh vào một cái cõi âm. Tức là cái cõi đó là cái cõi mà họ đó, bản thân họ thì vẫn cứ tưởng họ là ông A ông B gì đó, nhưng mà bây giờ thì họ lại đang sống dưới một cái tướng chúng sinh, mà cái tướng đó là do ảo tưởng của họ mà ra. Cái tướng đó nó giống như trong giấc chiêm bao của mình á, khi mình ngủ mà mình thấy là mình đi đâu đi này kia kia nọ đó, cái đó là cái tướng mà mình do tâm mình nó vẽ ra. Mình sống là mình thấy mình như vậy như kia, cho nên khi mình nằm ngủ đó, do mình mơ tưởng cái gì đó rồi mình thấy mình đi chỗ này đi chỗ kia, được cái này mất cái nọ gì đó, tùy theo cái tâm trạng của mình nó sinh ra như vậy. Thì cái người chết đó, nó cũng là giống như một giấc mơ đó, chết rồi nhưng mà họ vẫn cứ tưởng là họ đang còn sống. Thành bây giờ là họ sống nhưng mà sống dưới hình thức của cái giống như cái hình ảnh của giấc mơ. Cái đó gọi là cái thân mà do tượng sinh. Thì đa phần là bị tình trạng đó. Cho nên nếu cái gia đình nào mà họ biết đạo á, thì họ thường là làm phước hoặc thỉnh chư tăng đến thuyết pháp rồi để bác cúng dường hay là gì đó để mà hồi hướng phước cho cái tâm thức đó đó, cái chúng sanh đó đó, cái lúc đó đang ở trong cái thân chân của mình, đang ở trong cái hình tướng của một cái cõi âm đó, họ mới là hưởng được cái phước đó, hoặc là hiểu ra cái họ mới thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó. Thì lúc đó họ mới tùy theo cái nghiệp của họ sẽ tái sinh vào cõi này cõi kia. Nhưng nếu mình hồi hướng phước vào cho họ mà họ hoan hỷ với cái phước đó, tức là ví dụ như cái phước của họ là chưa đủ để mà được sinh tái sinh làm người, nhưng bây giờ họ hoan hỷ với cái phước của mình làm. Bởi vì cái phước là ví dụ như mình tự thân mình làm cũng là phước, mà hoan hỷ với ai đó làm cũng phước, giống nhau. Cho nên khi mình làm mà mình cho cái người thân nhân của mình hoan hỷ, mà lúc đó là họ lại rất hoan hỷ, bởi tại vì họ đang cần. Họ rất đáng cần. Thí dụ như mình đang bệnh mà nghe nói là có bác sĩ tới thăm là mình mừng lắm. Là mình thấy mình khỏe ra được mấy chục phần trăm rồi. Thì bên này cũng vậy. Nếu mà mình mà họ đang chờ đợi những cái phước, họ đang thấy, họ đang sống trong cái cảnh giới lúc đầu thì thích nhưng mà sau nó thấy khổ. Thì bây giờ mình hồi hướng phước thì họ đang chờ đợi cái phước đó. Mình hồi hướng phước là họ sẽ được phước để họ tái sinh lại làm người. Được tái sinh lại làm người bởi vì họ là người rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một số cái yếu tố nào đó nữa, phước nào đó nữa, thì là họ sẽ trở lại làm người. Khi trở lại làm người thì họ được tiếp tục học cái bài học giác ngộ. Do đó là cái mình làm sao mà bằng mọi cách, mà cái cách đó là chỉ có hai cái yếu tố thôi, đó là cái tâm lực và cái phước lực của mình. Tâm lực tức là cái sự thành tâm, và phước lực tức là mình làm cái phước gì đó. Phước bố thí cúng dường phóng sanh gì đó, phục vụ giúp đỡ ai cái gì đó, làm cái gì mà có lợi ích cho nhiều người á, thì đó là mình tạo ra được một cái phước, thì mình mới hồi hướng cái phước đó. Hay là khi mình làm cái phước đó đó là mình nghĩ, mình nên nghĩ trước. Thí dụ như ngày mai mình sẽ đi làm từ thiện, thì hôm nay mình nghĩ trong lòng mình đó, nói là ngày mai là, mình nói với ông bà mình chẳng hạn, mình nói là ngày mai là con sẽ đi làm phước thiện đó, thì ông bà hãy hoan hỷ với cái phước thiện mà con làm đây đó. Rồi á, tức là họ báo cho họ biết trước rồi đó. Khi mình làm phước thiện á thì lúc đó họ sẽ thấy, họ biết mình làm, bởi vì trong cái cõi đó nó có một cái lời điểm hơn mình. Cái cõi đó thì cõi nó khổ hơn mình, nhưng mà nó có một cái lời điểm hơn mình là biết được. Bởi vì nó không có qua cái thân vật chất này, cho nên họ biết liền. Mình nghĩ cái là họ hiểu liền, biết liền. Mà họ, mình làm phước ở đây nhưng mà họ ở rất là xa, họ vẫn biết luôn. Tại vì nó không qua cái ngăn cản của cái vật chất, cho nên là họ cảm thấy, cảm nhận rất nhanh. Thì mình mới là nói trước, xong rồi đến khi mình làm, trong khi làm phước á, mình cũng mình nhắc lại đó, bây giờ đang làm phước như thế này, xin ông bà hay cha mẹ gì đó là hoan hỷ với cái phước này đó. Rồi sau khi mình làm xong rồi, mình cũng nói bây giờ có bao nhiêu phước gì đó thì là thành tâm là hướng đến chia sẻ đến cho ông bà cha mẹ gì đó đó, thì là họ sẽ hoan hỷ với cái phước đó. Mà cái khi mà họ hoan hỷ cái là họ thoát ra khỏi cái ảo tưởng của họ, họ đang ở trong cái ảo tưởng đau buồn đau khổ gì đó, bây giờ tự nhiên cái phước tới, thấy cái phước cái bà hoan hỷ, nó thoát ra. Cũng giống như hồi nãy thầy lấy ví dụ như là mình mà tự nhiên nghe nói có một bác sĩ giỏi tới thăm cái là tự nhiên mình thấy khỏe rồi. Thì cái hồi hướng là vậy, tức là tâm lực và phước lực là hai cái yếu tố để trợ duyên cho cái người mà đã quá vạn được sớm siêu sinh về nhãn cảnh hay là ở cõi người, cho đừng có ở trong cái cõi âm đó. Nên mình bỏ đi cái quan niệm mà cứ giữ ông bà lại để cho đồ cho con cháu. Thành nó mà cứ bắt người ta ở ngoài cái mộ hoài đó. Ở ngoài mộ hoài xong rồi cái là mà con cháu có gì thì kêu về đồ. Mà cho ăn thì chỉ có ngày dỗ mới cho ăn lần. Ngày Tết là mời về xong rồi, xong mấy ngày Tết là đuổi đi luôn. Như vậy cũng được. Rồi, giờ ai hỏi tiếp?
Dạ bạch thầy vừa nói cái gì mà siêu thoát hay là phước ấy, thì con còn thắc mắc này. Con xin hỏi thầy, ví dụ ba con là mất từ năm, nó là 77 tuổi, bây giờ ổng là 100 tuổi rồi, nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn là mơ thấy ba con về. Thì bạch thầy, con thắc mắc là thầy không biết là ba con mấy chục năm mà sao vẫn con cầu cái gì ra được ở đó đó thầy. Mà con không dám cầu, tại vì con cũng nghe thầy nói là cầu là để cho cái vong linh cứ về hoài, vậy là không có tốt. Bạch thầy, con thắc mắc như vậy.
Cái người chết thì nó có nhiều cái cảnh giới mà sinh vào. Nếu như cái người đó mà sinh vào cõi người thì bây giờ ví dụ như 10 năm thì cái người đó mới sinh ra làm người khoảng 10 tuổi, thí dụ vậy. Hoặc là giả sử như sinh vào trong cái cõi mà âm đó, sinh vào trong cõi âm đó, thì họ cũng phần nhiều không có năng lực gì nhiều. Còn nếu mà họ sinh vào trong cái, giả sử như sinh vào súc sanh địa ngục gì đó, đó thì họ không làm gì được cả. Có cúng gì làm cái gì cũng ăn thua. Hồi hướng phước thì được, hồi hướng phước thì may ra được, bởi vì cái phước là nó không có ranh giới. Chứ còn ví dụ như mà cúng những cái vật chất rồi này kia thì những cái cõi đó mình không được. Nhưng mà nó có một trường hợp thế này, nhiều khi cái người đó người chết đó, thì sinh vào một cái cõi mà người ta gọi là cái cõi địa tiên, tức là một cái cõi tiên mà thấp, một cõi chư thiên mà thấp. Thì cái cõi chư thiên đó thường thường là họ ở chung với mình, nhưng mà họ có năng lực hơn. Thường thường những cái địa tiên đó họ đôi lúc mình gọi là thần. Thì những cái địa tiên với thần đó nhiều khi họ có một số khả năng, khả năng chữa bệnh hay là khả năng này khả năng kia. Nhưng mà họ nhiều khi mà họ tự làm không được thì họ phải nhập vào cái người này người kia để họ mới là qua cái xác cái người đó rồi đi chữa bệnh hay là làm cái gì. Nhưng mà có một cái loài cao hơn, đó là thiên tiên. Thiên tiên thì từ cái cõi trời mà gọi là tứ đại thiên vương trở lên. Thì những cái vị này họ cũng gọi ở cái cõi dục giới của mình, cho nên họ là có thể liên lạc được với cõi dục giới của mình. Nhất là cõi mà tứ đại thiên vương là cõi gần nhất với mình đó. Nếu như cái vị đó mà họ có phước, họ sinh về cái cõi tứ đại thiên vương đó, thì họ là những vị chư thiên có thể là nếu mà có nhân duyên với là cái gia đình đó, có thể giúp cái gia đình đó chuyện này chuyện kia đó. Thì những người đó họ có thần lực hơn, đó là các vị chư thiên họ có thần lực hơn. Thì thường thường á, thí dụ như mình có lòng thành, mình niệm Bồ Tát hay là Phật gì đó, chắc thực ra thì Bồ Tát và Phật đâu mà cứ cái đó. Nhưng mà các cái vị chính, các cái vị mà tiên thiên này là họ cũng ở rất là gần mình, cho nên á là mặc dù họ ở cái cõi cao hơn mình nhưng mà họ rất gần mình. Do đó mà khi mà mình có thành tâm cả là họ sẽ giúp. Vì những người này là những cái người thiền mà ưa giúp người khác. Trong đời sống mình cũng thấy có nhiều cái người họ thiền, họ thích giúp người này giúp người kia đó. Mặc dù cái đó nó chưa phải là giải thoát, họ chưa biết giải thoát, nhưng mà họ thích làm thiền, thích làm điều thiện. Thì cái người mà họ thích làm điều thiện thì họ sinh vào cái cõi đó, và đó là một cõi thiền, mà cõi trời thiền nhưng mà thấp. Còn ví dụ như những cái người mà có trình độ cao hơn, như thế là họ hiểu đạo rồi họ giúp đời, nhưng mà giúp đời theo kiểu đạo á, thì họ sinh vào những cái cõi như là cõi đấu xuất chẳng hạn, là cao hơn. Thì á, những cái vị mà mình thường thường là có thể giúp mình hết bệnh, là giúp mình qua cõi tai nạn này, cái đó là thường thường là ở các cái cõi như là cõi tứ đại thiên vương hay là cõi đao lời rồi đó. Đó, thì những cái đó thì có thể là các vị đó họ ở những cái cõi chư thiên dục giới. Thì lúc đầu á, nó tức cười á, nhiều khi lúc đầu ví dụ như những người thân nhân của mình á, thì mới chết á, thì cũng vẫn ở trong cái cõi âm. Nhưng mà nhờ mình biết đạo cho nên mình làm phước, mình hồi hướng, mà cái phước của mình làm lớn quá. Cho nên nó giống như là được thêm một cái năng lực, và họ sinh lên được cái cõi tứ đại thiên vương đó chẳng hạn. Thì khi đó họ mới nhớ ơn mình. Thì là mình trong đạo Phật là mình làm sao mà cho họ ở những cái cõi giới nào mà họ có thể tiếp tục tu hành để mình tốt á, chứ còn những cái cõi dưới thì nó hơi khổ. Làm sao mà cho họ được trở lại làm người, hoặc là lên các cái cõi trời gần đây thôi chứ cũng được rồi. Còn những người mà họ bản thân họ đó là người mà có phước thì họ mới sinh lên các cái cõi cao được.
Dạ con chào thầy, dạ con có ba thắc mắc về hồi hướng phước của thầy, mong thầy giải đáp giùm con. Lời đầu tiên là cái việc giữa việc xây nhà với việc xây cầu thì nó có phân biệt là phước ít phước nhiều không thầy? Và cái thứ hai là cái hồi hướng công đức thì mình có hồi hướng cho người mất hay là phân biệt người mất hay là người còn sống này? Và thứ ba là khi mà mình hồi hướng thì nó có mất đi luôn không hay là nó vẫn còn để sau này mình hồi hướng tiếp thầy? Thầy, tôi cảm ơn thầy ạ.
Thứ nhất là bất kỳ cái phước nào, tức là phước là gì? Phước là mình làm cái điều gì mà nó lợi ích cho được nhiều người, đem lại an vui, hạnh phúc cho nhiều người, thì tức là phước. Ví dụ như mình làm cầu hay là xây trường học hay là cứu trợ các cái nạn nhân hay là cái gì đó thì đều là phước hết. Thì khi mà mình có cái phước đó thì mình mới thành tâm chia cái phước đó đến cho cái người thân nhân của mình, còn sống hay chết gì cũng được. Thì mình cái chia cái phước đó, nghĩ đến tới người đó để chia phước tới người đó, đó là gọi là hồi hướng. Thí dụ như người Tây phương họ không biết chuyện, không dùng cái từ hồi hướng. Mà có một cái người con ở bên Mỹ, có một người mẹ là ở bên Pháp. Nhưng mà ngày người mẹ bệnh, mà người con rất thương mẹ mà không biết làm sao. Thành nó cứ mỗi ngày cứ nghĩ đến cái điều lành đến với mẹ thôi. Thì cái người mẹ cũng nhờ cái tâm lực, cái phước lực của cái người này đó mà bệnh thuyên giảm rất nhanh. Đó, đại khái vậy. Bởi vì á, mình có một cái môi trường chung. Mình có một cái môi trường chung. Cái môi trường đó là tâm. Hiện tướng của mỗi cái tâm á là riêng của mỗi người. Nhưng mà cái tâm đó nó lại là ở trong một cái môi trường tâm chung. Do đó khi mà mình nghĩ tới người nào đó thì người đó có thể nhận ra được liền. Qua cái môi trường đó rất nhanh, cái môi trường đó nó nhanh hơn cái môi trường không gian này. Cái môi trường không gian này thì người ta truyền, ví dụ như mình gọi điện thoại cái là một người bên Mỹ nghe liền. Nhưng mà cái môi trường tâm nó cũng nhanh hơn. Cho nên đó là một cái người nó ở bên Mỹ, nhưng mà mình ở đây mình nghĩ một cái là có khi cái người đó là nhận được liền. Thì cái đó là cái môi trường tâm. Do đó cái hồi hướng đó, thì hồi hướng là cái phước gì cũng hồi hướng được là một. Thứ hai là hồi hướng cho người sống và người chết đều được là hai. Mà hồi hướng cho tất cả mọi người đều được hết á. Mà cái đối tượng mà mình hồi hướng càng nhiều thì phước của mình nó càng tăng lên. À, cho nên nó không bớt đi. Nếu như mình làm phước không thôi á, thì giả sử như cái phước đó nó có một cái lực là 10 cái ký gì đó chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình chia ra đó, thì chia ra càng nhiều đó thì cái năng lực của phước đó nó càng tăng dần lên. Thành ra là người ta ví dụ như thử là mình có một cái ngọn đèn. Và bây giờ mình thắp cho người này một cái nữa thì nó sáng thành 2. Mình thắp cho người kia một cái nữa sáng thành 3. Mình thắp người kia một nữa sáng thành 4. Cứ thắp nhiều người chừng nào á thì nó sáng ra hết trơn, càng sáng ra thêm. Thì cái phước á nó là như vậy, phước là do tâm mình. Mà cái tâm mình nó càng rộng chừng nào á thì cái phước đó nó càng tăng lên chừng đó. Cho nó không mất đi. Càng chia phước chừng nào thì cái phước nó càng tăng thêm cho nó không mất đi.
Dạ mô Phật, con kính thầy giải thích thêm cái chữ hồi nãy thầy có cắt nghĩa thực tánh pháp á. Xin thầy cắt nghĩa thêm cái chữ mấy cái chữ đó.
Thực tánh pháp á. Thực tánh pháp á là pháp như nó là, chứ không phải là như mình tưởng là, cho là, nghĩ là, mà là nó như nó là. Là thực tánh pháp. Ví dụ cái gì cũng được hết á, bất kỳ cái gì, bất kỳ cái gì mình thấy, mình nghe được là đều là thực tánh pháp hết. Cho nên á, khi nào á mà như thế này á là tất cả thực tánh pháp hiện ra. Khi nào mà tâm mình nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng, nó không có nghĩ gì cả, nó không có khái niệm tưởng hay là tư tưởng hay quan niệm gì hết, nó tâm một cái tâm hoàn toàn là trong sáng, thì lúc đó đó là tất cả các pháp đều hiện ra đúng thực tánh của nó. Nhưng mà mình á, thường thường á là mình lại là thấy cái gì cái là mình tưởng ra liền. Mình sợ ma cái mình thấy cái bóng đi ngang qua cái mình nói ma rồi. Người sợ rắn thì thấy cái sợi dây cái rồi rắn rồi đó. Thành ra là mình là cứ thấy cái gì cái mình tưởng, mà cái tượng đó của người á là tạo thành cái khái niệm. Rồi bây giờ mình chỉ thấy cái khái niệm đó thôi, cho mình không thấy cái thực đó, không thấy được cái thực của cái pháp đó, mà mình chỉ thấy qua cái khái niệm của mình thôi. Thí dụ như á, cái cô kia khi không là thì không là gì cả, thì đó là cái cô đó cô đi ngang qua ngang lại nhà mình hoài đó thì đâu có gì đâu. Nhưng mà khi á, cưới cô đó về làm vợ rồi á, tự nhiên thấy cô đó là vợ. Cái vợ đó là một cái khái niệm của mình đặt vô cho con cô là vốn là đâu có. Cô là cô thôi chứ đâu có vợ hay là cái gì đâu. Nhưng mà mình lại đặt vô. Thành ra mình đặt vô cho rất nhiều, mình dán nhãn cho rất nhiều thứ trên cuộc đời này. Cho mình không có thấy như thật. Mình thấy là thấy qua, nào là cha mẹ, nào là con cái, nào là anh em, nào là vợ chồng, nào là nhà tôi, nào là nhà anh gì đó, tức là cái nào mình cũng gán vô cái khái niệm của mình hết. Cho nên á, mình chỉ thấy qua khái niệm đó cho mình thấy thực tánh nữa. Đại khái là vậy.
Dạ thưa thầy, cái này con hỏi là tiếp theo cái chuyện mà nhìn vô hình đó, là con ở nhà đó cũng thấy vừa dọn về cái tự dưng thấy có tối đó con ngủ thấy cái bà đó, bà kêu con là phải thờ bả đi, thì con thờ, thì trong khi đó con thờ thì hay cúng đồ đó, thì có số người ta nói cúng đồ đó không được ăn không được, con thấy sao kỳ vậy, nếu mình bỏ thì tội mà nếu cho người ta thì cũng vô lý, cho nên con mới cúng nước đi qua. Như vậy có sai hay là như thế nào thầy chỉ con?
Đúng ra thì không nên thờ và cúng như vậy. mà mình chỉ nên là có cái tâm từ hay là mình hồi hướng phước rồi gì đó cho họ thôi. Mà thực ra nói hồi hướng thì chứ còn thực ra mình cũng cần hồi hướng nữa. Hồi hướng đó là tại khi mình nào mình biết người nào đó thì mình hồi hướng thôi. Cho trên thực tế đó, khi mình có tâm thiền tâm và mình có làm những cái điều phước thiện thì từ đồng cái phước thiện nó đã phóng ra cái năng lượng rồi. Tự nhiên phóng ra cái năng lượng rồi. Cho nên cái năng lượng đó là tự động nó sẽ là mọi người được hưởng cái năng lượng đó. Cho mình cũng cần hồi hướng đó. Nhưng mà cái tâm nói chung cái hồi hướng, khi mình có cái tâm hồi hướng á thì nó mạnh hơn. Nhưng mà mình để tự nhiên vậy thôi á thì những người xung quanh vẫn hưởng được. Giả sử như thân nhân của mình ấy mà mình không biết gì cả, mà mình sống chỉ ăn hiền ở lành làm phước đức đồ này kia thật nhiều, thì tự nhiên là cái thân nhân của mình họ hưởng được, tức là họ thấy đó và họ hoan hỷ đó, là tức là họ có phước rồi. Cho nên là không nên là thờ như vậy, bởi vì nhiều khi thờ như vậy á vẫn có một cái vị thần hay là một cái vị nào đó đó mà họ cũng có một cái họ lại có muốn là có người nào đó tôn trọng mình. Cho nên là họ mới nói mình phải cũng phải thờ gì đó. Nhưng mà khi mình thờ mình cũng mình lệ thuộc vào cái chuyện đó, mình cũng không lệ thuộc, mình có thể cái tâm mình làm mà có thể rộng lượng với tất cả mọi người. Nhưng mình không phải lệ thuộc vào ai thì tốt hơn. Tức là mình sẵn sàng khi nào ai cần giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Cho mình không có ràng buộc vào một cái trách nhiệm là phải giúp đỡ một người nào đó nhất định. Vì như vậy đôi lúc á là mình bị ràng buộc vô, và nhiều khi bản thân cái người mà mình giúp đỡ đó cũng bị ràng buộc nữa. Cho nên là cái đó là gọi thầy nói là bị cột cái mối quan hệ đó. Mình không nên cột mối quan hệ mà mình chỉ sống với sự tương giao thôi. Mà sự tương giao đó thì hễ mình tốt thì tự nhiên là có sự tương giao tốt. Hễ mình tốt, mình có cái tâm từ với tất cả thì tự nhiên mình đi đâu là không phải không những là người mà cây cối đó nó cũng hưởng được nữa. Mình nếu mình có một cái năng lượng á, tâm từ trí tuệ gì đó thì cây cối nó cũng hưởng, những người xung quanh là cũng được hưởng một cách tự nhiên vậy thôi. Đó là cái năng lượng tự nhiên đó. Chứ không nên cúng theo kiểu đó vậy thôi. Hết giờ.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Y đằng và ta mê buồn nhang khaya vạ hằng hôn tu.